Thì bây giờ vua mới nói rằng đây là cái khúc quan trọng của phần kinh A Di Đà nè, cái phần kinh mà chúng ta sẽ nghiên cứu nè. Thì các hiền muội hãy nói với ta thế này để khuyến khích ta làm thiện. Thiên vương nên biết mạng người ngắn ngủi sẽ đi qua đời sau, nên phải tu phạm hạnh, sự sanh không thể không chấm dứt. Thiên vương nên biết pháp ấy chắc chắn sẽ đến, không ai không nên ái niệm, cũng không thể quan hỷ, tất cả đều hoại diệt, người đời gọi là sự chết. Cho nên tâu thiên vương, nếu có niệm dục đối với 84,000 phu nhân và nữ báo, tức là có sự ham muốn với những người nữ đó, tức là những người vợ của mình đó, thì mong thiên vương hãy đoạn từ, hãy xả ly tất cả cho đến lúc mạng chung, chớ có niệm tưởng. Đối với 84,000 thứ voi, 84,000 con ngựa, 84,000 cổ xe, tức là mình nói là ngoại trừ tới vợ, con, nhà, cửa, xe, cộ đó, thì nghĩa là xin thiên vương chớ có niệm dục, có mong đoạn từ, xả ly tất cả đến lúc mạng chung, chớ có niệm tưởng. Thì nhà vua kêu là những người này phải khuyên, khuyến khích, mà nhà vua như vậy thì mới gọi là niệm thiện, mới gọi là lời khuyến thiện. Thì đây chỉ là một trong những cái bài kinh mà chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rồi, một lát Đức Phật sẽ kết luận cho các Phật tử nghe. Thì bây giờ những cái vị này 84,000 phu nhân và nữ báo thưa rằng tâu thiên vương, chúng tôi từ nay về sau sẽ khuyến khích thiên vương làm lành, không có nghĩa là không xúi dục thiên vương làm ác như thế nữa. Cho nên sẽ khuyên vua rằng nghĩa là đời người ngắn ngủi, mạng người nghĩa là rất là ngắn, chỉ mới thấy đó rồi sẽ không còn nữa, gọi là chết. Cho nên xin ngài hãy đừng có nghĩ nhớ đến những chuyện đó, cho đến trọn đời phải tu tập để khuyến khích như vậy đó. Thì vua đại thiện kiến thiết pháp cho 84,000 phu nhân khuyến khích khát ngưỡng thành tựu quan hỷ, sau khi bằng vô lượng phương tiện khuyến pháp cho những người ấy khát ngưỡng thành tựu quan hỷ, nhà vua bỏ họ trở về, tức là kêu họ trở về thì đừng ở đây nữa. Thì những người này là cái bằng 84,000 người vợ này với là những nữ báo này mới trở về. Rồi bây giờ nó là vua mới bắt đầu quyết định nữa, là vua mới lên lại cái điện, vô trong cái điện bằng vàng á, vua mới quán thế này: ta đến đây là cuối cùng niệm dục, niệm nhuế, niệm hại, đấu tranh, ghét danh, xua vua xỉm, dối trá, lừa gạt, nói dối, vô lượng ác pháp, bất thiện, đến đây là cuối cùng, tâm cùng với từ biến mạng khắp cả một phương, thành tựu an trú cũng như thế, hai phương ba phương, tức là rải tâm từ bi hỷ xả khắp cả bốn phương, và nữa là thành tựu biến mạng khắp cả thế gian và thành tựu an trụ. Rồi từ cái lầu bằng vàng, tức nhà vua đi qua lầu bằng bạc, bằng lưu ly, bằng pha lê, rồi bằng thủy tinh, đi qua bốn cái vậy rồi an trú, cho đến là cuối cùng tới giờ phút chót á, thì này A Nan, vua đại thiện kiến vương đến giờ phút cuối cùng qua đời với một cảm giác đau nhẹ nhẹ, giống như cư sĩ hoặc là con cư sĩ ăn một món ăn mỹ diệu như mình ăn một món ăn ngon vậy đó, cảm thấy một chút đồ khó chịu sau khi ăn. Này A Nan, vua đại thiện kiến vương vào phút chót cuối cùng qua đời với một cảm giác đau nhẹ nhẹ cũng như vậy, tức là giống như Đức Phật là diễn tả trong cái này, Đức Phật nói rằng ngài sắp sẽ qua đời nhưng mà sẽ có cảm giác giống như vậy, tức là trong cái đời sống của ngài, suốt đời của ngài là kêu người ta làm thiện, kêu người ta sống ly dục và kêu người ta chứng minh cho thấy rằng đời là vô thường, không có gì thật. Đến giờ phút đó ngài cũng rất là bình tĩnh, không có gì nữa là ham muốn, không có gì rầu rĩ nữa, chỉ nói một câu rằng giờ ta nhập niết bàn sắp đến, cho nên nữa là nhẹ nhàng như vậy. Cho nên này A Nan, bây giờ vua đại thiện kiến tu bốn phẩm thất, sau khi xả bỏ niệm dục, giờ đó lúc mạng chung sinh vào khỏi trời phạm thiên, tức là khi cho một vị vua này mà mạng chung thì sinh vào khỏi trời phạm thiên. Trong Phật kết luận: này A Nan, vua đại thiện kiến thở xưa ấy ông cho là ai khác chăng, chớ nghĩ như vậy, nên biết rằng đó chính là ta. Tức là trong đời quá khứ, tại cái thành phố đó, thành cái gọi là cái đất nước gọi là Cực Lạc đó, cái đất nước mà cái bằng đầy đủ cây báo lan can á, thì vua ở đó và vua làm chủ cả cái đó, có cả luôn cả 84,000 nữa là người vợ và kể cả các nữ báo. Nhưng mà vua ở đó, nhưng mà ở đó không phải là hưởng dục, ở đó không phải là cái bằng để thọ hưởng, để được những người này cung cấp hay là cái bằng lo lắng tất cả các pháp, mà vua đó để mà dạy dỗ, mà tu tập. Cho nên khi mà nhập niết bàn, khi mà ngày khi ông vua này ông ra đi cũng rất là nhẹ nhàng, giống như một người ăn xong một bữa ăn rồi nghe có một cảm giác là khó chịu rồi ra đi nhẹ nhàng, thì chứ không có còn tham thiết ở thế gian này nữa. Nhờ công đức tu tập đó mà được sinh một cõi trời gọi là cõi trời đại phạm. Thì các vị thấy rằng khi mà Đức Phật cho chúng ta nghe một bài kinh như vậy, để chúng ta thấy rằng kể cả thế giới mà Đức Phật là tịnh độ ở trong hiện tại, là ở đất nước Ấn Độ, thành Kaushina trước kia, Đức Phật nói ngài ở đó, ngài tu tập và ngài làm chủ cái thành đó là cả tịnh độ nữa, mà ngài cũng không có giữ nó. Nếu mà người ta có xây dựng được những thành ấp, những lâu đài tốt đẹp mà có bao nhiêu 84,000 phụ nữ mà phục vụ nữa, cũng không phải để hưởng dục mà để là giáo dục, kêu người ta nữa là khuyến khích người ta, khát ngưỡng người ta, làm cho người ta tu tập, chứ không phải vì những điểm đó mà làm cho mình phải say mê vào một cảnh giới như vậy. Cho nên đó là ngày ra đi, vua đã đạt được lên cái trời phạm thiên. Và cái điểm quan trọng ở đây là Đức Phật nói rằng lúc bấy giờ ta làm lợi ích cho mình cũng như làm lợi ích cho kẻ khác, làm lợi ích cho mọi người, ta thương xót thế gian, mong cầu thiện lợi và hữu ích, cầu cho an ổn, an lạc cho trời và người. Bấy giờ ta thiết pháp không đến chỗ đấu ráo. Đây là cái điểm chỗ này mà các vị lưu ý. Đức Phật nói rằng khi mà Ngài còn làm vua đó, ở trong cảnh giới gọi là tịnh độ đó, là Ngài thuyết pháp không có rốt ráo. Đó. Cho nên tất cả cảnh giới của Đức Phật mà nói như mình nói là các Phật tu, nó là phương tiện. Nó là phương tiện, cho nên Ngài nói rằng đó là ta phương xót thế gian, mong cầu thiện lợi và ích, cầu an ổn, an lạc cho trời và người. Bây giờ ta thuyết pháp không đến chỗ rốt ráo, không rốt ráo bạch tịnh, không rốt ráo phạm hạnh. Vì không rốt ráo phạm hạnh nên bây giờ ta không lìa sự, không lìa khỏi sự sanh, tuổi già, bệnh tật và sự chết, khóc lóc ảo não cùng chưa thoát khỏi mọi sự khổ đau. Cho nên dù là một cái cảnh giới đó, mà cảnh giới như nhà vua nói, tức là cái cảnh giới mà của đại thiện chiến vương là có đầy đủ tất cả gọi là tịnh độ đó, Ngài nói rằng cũng không thể thoát khỏi cái chỗ gọi là sanh già đạo chết. Vì vậy cho nên Ngài nói rằng, này anh An, nay thì ta đã trở thành bậc tức thế là Như Lai, là bậc vô thượng sĩ, đẳng chánh giác, minh hạnh, thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ và đạo pháp ngự, thiên nhân sư. Nay ta tự làm lợi ích mình, cũng làm lợi ích cho kẻ khác, làm lợi ích cho mọi người. Ta thương xót thế gian, mong cầu thiện lợi và hữu ích, cầu an ổn, an lạc cho trời người. Nhưng nay ta thuyết pháp ấy được đến chỗ rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh. Vì rốt ráo phạm hạnh nên nay ta lìa khỏi sự sanh, tuổi già, bệnh tật, sự chết, khóc lóc và ảo não, tức là tự tại đó. Tức là không phải là Ngài không có chết, không phải là bởi vì Ngài sắp đến Niết Bàn, nhưng mà Ngài nói rằng bây giờ ở trong đời này không có thành mà Ngài A Nan gọi là cái câu thi na nhỏ xíu không có xứng đáng gì đó, thì Ngài nói rằng chính chỗ này thì Ngài lại thành tựu cái pháp xuất thế gian và bắt đầu thuyết pháp về xuất thế gian. Vì vậy cho nên Ngài rốt ráo phạm hạnh, vì vậy mà Ngài lìa bỏ khỏi sự sanh già bệnh tử, có nghĩa là giải thoát, tức là tự tại đó. Cho nên không còn khóc lóc ảo não nữa, nay ta đã thoát khỏi mọi sự khổ đau. Này A Nan, chính cái từ cái thành câu thi na vương này, từ cái rừng hòa bạc